Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 5 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới cung điện của vua Salomon và các vua Do Thái và di tích khảo cổ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về các cuộc hành hương thời Trung cổ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và khích lệ 1.100 doanh nhân từ 49 quốc gia đang thực thi nền kinh tế và hiệp thông. Nền kinh tế này được khởi xướng cách đây 25 năm do chị Kiera Lubick, người sáng lập phong trào Focolare tổ ấm. Đứng trước những chênh lệch quá lớn mà chị nhận thấy tại thành phố Sao Paulo bên Brazil. Theo nền kinh tế này, các doanh nhân trở thành những tác nhân hiệp thông. Doanh nghiệp không những có thể không phá hủy sự hiệp thông giữa con người với nhau, nhưng còn xây dựng và thăng tiến tình hiệp thông đó. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã đề cập đến ba đề tài là tiền bạc, nghèo đói và sau cùng là hiệp thông và doanh nghiệp. Ngài nhận xét rằng, tiền bạc là quan trọng nhất là khi không có và lương thực, trường học, tương lai con cái tùy thuộc tiền bạc. Nhưng nó trở thành thần tượng khi nó trở thành cứu cánh. Sự hà tiện là tội tôn thờ thần tượng tiền bạc vì sự tích trữ tiền bạc cho mình trở thành mục tiêu hoạt động của mình. Khi chế độ tư bản biến việc tìm kiếm lợi tức thành mục tiêu duy nhất của nó, thì nó có nguy cơ trở thành một hình thức thờ phượng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao nền kinh tế hiệp thông, đặt lợi tức làm của chung. Ngài nói, cách thức tốt nhất và cụ thể nhất để không biến tiền bạc thành thần tượng là chia sẻ nó với tha nhân, nhất là với người nghèo, hoặc giúp người trẻ học hành và làm việc, vượt thắng cám dỗ thần tượng bằng tình hiệp thông. Khi anh chị em chia sẻ và trao tặng những lợi tức của mình, tức là anh chị em đang thực hiện một cử chỉ linh đạo cao độ.
Đức Thánh Cha cũng ca ngợi nỗ lực vượt thắng nghèo đói như một đề tài trung tâm của phong trào kinh tế hiệp thông. Ngài ghi nhận ngày nay có nhiều sáng kiến và phương thế để khắc phục nghèo đói, kể cả các thứ thuế được đề ra trong tinh thần liên đới. Tinh thần liên đới này bị phủ nhận bằng sự trốn thuế. Hành vi trốn thuế trước tiên là điều bất hợp pháp, và nó cũng là sự phủ nhận quy luật căn bản của cuộc sống, đó là tương trợ lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chế độ tư bản tiếp tục tạo nên những người bị gạt ra ngoài lề. Vấn đề luân lý đạo đức chính của chế độ tư bản như thế là tạo ra những người bị gạt bỏ để rồi tìm cách giấu kín họ hoặc săn sóc họ để người ta không còn thấy họ nữa. Một hình thức nghèo trầm trọng của một nền văn minh và không còn nhìn thấy những người nghèo của mình nữa. Trước đó, người nghèo bị gạt bỏ và rồi bị giấu kín đi. Đức Thánh Cha kêu gọi không những giúp đỡ người nghèo, cứu chữa những người gặp nạn, nhưng còn phải làm sao để phòng ngừa, để họ đừng trở thành nạn nhân. Nhất là cần hành động trước khi con người bị kẻ cướp tấn công và bóc lột. Cần bài trừ những cơ cấu tội lỗi tạo ra những kẻ cướp và nạn nhân. Một doanh nhân chỉ là người Samaritano nhân lành thì họ thi hành một nửa bổn phận của mình. Họ săn sóc các nạn nhân ngày nay, nhưng không giảm bớt các nạn nhân ngày mai. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, từ 25 năm nay, anh chị em nói, hiệp thông và doanh nghiệp có thể sống chung và cùng tăng trưởng. Kinh nghiệm của anh chị em hiện nay chỉ giới hạn vào một số nhỏ các doanh nghiệp, rất nhỏ bé so với đại tư bản trên thế giới. Nhưng cuộc chiến thuộc lĩnh vực tinh thần và trong lĩnh vực đời sống không lệ thuộc số nhiều. Một đòn chiên nhỏ, một đồng tiền, một con chiên, một hạt ngọc trai, muối, men là những hình ảnh về nước trời chúng ta gặp trong các sách phúc âm. không cần đông người để thay đổi cuộc sống chúng ta, chỉ cần muối và men không bị biến chất. Mỗi cá nhân, dân tộc và thậm chí cả giáo hội nghĩ đến việc cứu độ trần thế bằng cách gia tăng số lượng thì họ kiến tạo những cơ cấu quyền lực mà quên đi người nghèo. Chúng ta hãy cứu vãn nền kinh tế của chúng ta bằng cách tiếp tục làm muối, làm men.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích nỗ lực thăng tiến cảm thông và đối thoại hòa bình của những người đã được giải Nobel hòa bình. Lập trường Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 16 của những người đã được giải Nobel Hòa Bình, đang nhóm họp tại Bogota, thủ đô Colombia, từ ngày mùng 2 đến hôm nay mùng 5 tháng 2, theo lời mời của Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, cũng là người được giải Nobel Hòa Bình năm 2016. Đức Hồng Y Parolin viết, trong lúc các tham dự viên suy tư về nhiều thách đố đối với hòa bình trong thế giới tân tiến hiện nay, Đức Thánh Cha khích lệ họ trong nỗ lực thăng tiến sự hiểu biết và đối thoại giữa các dân tộc. Đặc biệt, Ngài tin tưởng rằng những cố gắng tại Colombia nhắm xây dựng những nhịp cầu hòa bình và hòa giải có thể gợi hứng cho tất cả các cộng đoàn vượt lên trên sự đố kỵ và chia rẽ. Vì khi các nạn nhân của bạo lực có khả năng chống lại cám dỗ báo thù, thì họ trở thành những người thăng tiến đáng tin cậy về sự bất bạo động kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha cầu nguyện để sự bất bạo động như thế trở thành đặc điểm các quyết định, tương quan và hành động của chúng ta và của chính đời sống chính trị dưới mọi hình thức.
Brazzaville, Tòa Thánh và Cộng hòa Congo Brazzaville đã ký hiệp định cơ bản với nhau, xác định vị thế và khuôn khổ pháp lý của giáo hội công giáo tại nước này. Hiệp định đã được ký kết hôm 2 tháng 2 vừa qua, trong cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin tại Congo, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh. Tuyên bố nhân dịp này, Đức Hồng Y Parolin cho biết hiệp định nhắm góp phần vào sự phát triển đất nước Congo. Văn kiện này chứng tỏ chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cộng tác trên bình diện vật chất và tinh thần với Congo. Hiệp định không phải chỉ có lợi cho giáo hội công giáo, nhưng cho cả toàn dân nữa, trong đó có các tôn giáo khác, vì Tòa Thánh tin nơi nguyên tắc tự do tôn giáo. Đó chính là quan điểm của chúng tôi. Theo đó, tự do tôn giáo là nền tảng của các quyền con người. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc đến kỷ niệm 40 năm. Đức Hồng Y Emile Biagenda, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Brazzaville, bị bắt cóc và sát hại trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 3 năm 1977, lúc mới được 50 tuổi. Ngài là vị Hồng Y thứ hai trong số ba Hồng Y bị sát hại trong 93 năm lịch sử giáo hội và là vị Hồng Y đầu tiên và trẻ nhất tại Cộng hòa Congo. Đức Hồng Y Parolin cho biết, án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Biagenda được tiến hành đúng đắn. Tuy chưa thể xác định thời điểm chính xác của việc phong chân phước, nhưng chúng tôi hy vọng việc cứu xét án phong này có thể tiến hành mau lẹ hơn và lễ tôn phong có thể được tiến hành. Một điều đang được toàn thể cộng đồng công giáo tại Congo này chờ đợi và mong ước.
Ulaanbaatar, giáo hội công giáo tại Mông Cổ đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 25 năm tái sinh. Cha Prosper Mbumba, thuộc dòng thừa sai khiết tâm quen gọi là các cha dòng Skirt, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm mùng 3 tháng 2 rằng, hiện nay có hơn 40 thừa sai và tu sĩ từ 14 quốc gia đang phục vụ tại Mông Cổ. Nhờ họ, giáo hội tại Mông Cổ đã được hồi sinh, và nhân dịp kỷ niệm 25 năm biến cố này, ba giáo xứ mới sẽ được chính thức thành lập trong thời gian tới đây. Ngày nay, giáo hội công giáo tại Mông Cổ là một phủ doãn tông tòa với hơn 1.000 tín hữu công giáo do Đức cha Venceslao Padilla, người Philippines, cai quản. Ngài thuộc dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ. Giáo hội địa phương gồm 6 giáo xứ và 3 giáo họ sắp được nâng lên hàng giáo xứ. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, các tu sĩ nam nữ tại Mông Cổ đã cùng với Đức cha Padilla cử hành ngày đời sống thánh hiến tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Ulaanbaatar.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia đã dành hơn 18 triệu euro để tài trợ 119 dự án phát triển và từ thiện tại các nước nghèo. Theo tiểu ban can thiệp bác ái thuộc Hội đồng Giám mục Italia, trong phiên nhóm họp tại Roma ngày 2 tháng 2, trong số ngân khoản vừa nói có hơn 9 triệu được dành cho 53 dự án tại Phi Châu, gần 3 triệu cho 34 dự án tại Mỹ Châu Latin, gần 3 triệu 200 ngàn euro cho 22 dự án tại Á Châu, 2 triệu 68 ngàn euro cho 6 dự án tại Trung Đông, 721 ngàn euro cho 3 dự án tại Đông Âu và sau cùng 350.584 euro cho một dự án tại Úc Châu. Tổng cộng 18.284.000 euro. Trong số các dự án đặc biệt có một dự án tại Ghana, bên Phi Châu, nhằm trang bị các dụng cụ y khoa, thuộc phân bộ chỉnh hình và vật lý trị liệu tại Trung tâm Y khoa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thuộc giáo phận Konongo Manbon, trung tâm này quan trọng vì tỷ lệ dân số và người nghèo đông đảo, cũng như để đối phó cấp thời với nhiều tai nạn lưu thông xảy ra gần Jamasi, nơi có xa lộ rất tấp nập, nối liền với vùng Ashanti, với miền bắc nước Ghana. Tại Cộng hòa Trung Phi, một trong những nước nghèo nhất Phi Châu, Hội đồng Giám mục Italia tài trợ một trung tâm săn sóc tâm lý xã hội và vệ sinh tâm trí thuộc Tổng giáo phận Bangui, để giúp đỡ các trẻ em bị chấn thương tâm lý vì nội chiến tại nước này. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Ước nguyện đầu năm con xin dâng Chúa.
Bạn thân mến, xuân sang khởi đầu năm mới, bạn có nguyện ước gì cho những người thân yêu nhất của mình? Mời bạn hãy dâng những nguyện ước đầu năm ấy lên Thiên Chúa Toàn Năng là Cha chúng ta. Bạn Madalena Trần Mai viết: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương và tuôn đổ muôn ân phúc của Ngài xuống trên gia đình con trong năm cũ. Mừng năm mới, con cúi xin Ngài ban cho chúng con được ấm no và hạnh phúc. Xin ban cho chúng con được bình an cả tâm hồn và thể xác. Xin cho Giáo hội Việt Nam được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Bạn có nickname Thỏ Yêu viết: Con ước gia đình, anh em, bạn bè sống hòa thuận, yêu thương nhau hơn, hy sinh cho nhau hơn, không ghen ghét đố kỵ, có lòng vị tha bao dung, yêu như Chúa yêu chúng con. Cho thế giới hòa bình, không còn người nghèo đói nữa, không còn cảnh trẻ em không cha không mẹ, bậc cha mẹ luôn luôn yêu thương quan tâm con cái hiếu thảo với ông bà cha mẹ, cho con được vác thánh giá mỗi ngày. Bạn có nickname Mạnh Hàm Lửa viết: Con ước cho gia đình, bạn bè thân hữu được bình an khỏe mạnh, cho mọi người không phân biệt lương giáo, luôn được sống trong hòa bình hạnh phúc, hiệp nhất yêu thương. Con ước cho Đức Thánh Cha, cho hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ được thêm nhiều sức khỏe, bình an cùng tràn đầy ân sủng Chúa. Riêng bản thân con, xin Chúa ban thêm cho con lòng can đảm và sức mạnh để lắng nghe lời Chúa, để đem lời Chúa ra thực thi trong mỗi ngày sống, chu toàn bổn phận một Kitô hữu dù ở bậc sống nào, hoàn cảnh nào. Bạn Teresa Diễm Uyên viết: Con ước nguyện cho tất cả mọi người luôn yêu mến Chúa và làm theo lời Chúa dạy để cuộc sống mãi an bình, hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Bạn Đông Phương Trúc Ca viết: Không khí đón Tết đang phủ tràn quê hương chúng con, lặng lẽ ngắm nhìn đất trời tạo vật đang tân trang để cởi bỏ những lá già cũ kỹ, để khoác lên mình màu sắc xuân xanh hy vọng. Con thấy lòng bình yên kỳ lạ. Cha ơi, ước gì mọi người đều được hưởng an bình và ấm áp như thế. Bạn Nhu Phạm viết: Con ước cho ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè cùng tất cả người thân được nhiều ơn Chúa, mọi người sống chan hòa, yêu thương nhau. Xin Chúa giúp chúng con bỏ những ích kỷ, toan tính hẹp hòi. Xin cầu cho thế giới được hòa bình, xóa bỏ bất công, chiến tranh, nghèo đói, thiên tai. Xin Chúa giúp cho mỗi người tín hữu sống ngoan đạo hơn và biết làm chứng nhân cho Chúa mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mỗi dự định của chúng con, nhưng xin đừng theo ý riêng của con, mà xin theo ý Chúa. Bạn Bích Đào viết: Cảm tạ Chúa đã cho con đến thế giới tươi đẹp này, được gặp những con người tuyệt vời ấy. Dẫu còn nhiều điều con khao khát, nhưng hiện tại con thấy rất hạnh phúc đối với những gì Chúa ban. Năm mới xin Chúa đổ muôn ơn lành trên gia đình và mọi người bên cạnh con, cho con mãi sống hết mình vì tuổi trẻ này. Bạn Dung Trần viết, con xin ước mong Chúa thương ban cho các con của con luôn mạnh khỏe và bình an. Bạn có nickname Tiên Ni Con viết, xin Ngài hãy giúp con và gia đình của mình cũng như những người thân yêu của con vượt qua được mọi thử thách cám dỗ, xin ở cùng chúng con. Bạn có nickname Tình Yêu Bia viết, con xin Chúa cho con vượt qua khó khăn này, xin Chúa phù hộ gia đình con không mong gì hơn. Bạn Anthony Dai viết, ước mong đất nước không còn những cảnh tang thương, bất công và nghèo đói, ước mong mọi người dân được hưởng thái bình thực sự, ước mong giáo hội Chúa luôn tồn tại vững bền, và ước mong cho gia đình và mọi người thân yêu luôn an lành và hạnh phúc, sau hết ước mong các linh hồn được nghỉ yên trong Chúa. Bạn nickname Jupiter RC viết, cầu bình an cho ông bà cha mẹ người thân trong gia đình sức khỏe dồi dào. Bạn Cecilia Nguyễn viết, ước nguyện cho mọi người trong gia đình đầy ơn Chúa, Thánh Thần, luôn thân ái, cởi mở yêu thương mọi người và biết sống hiếu thảo với Cha trên trời. Bạn Nguyễn Phương Linh viết, mong bình an, sức khỏe và hoàn thành tốt cây thập giá Chúa ban. Bạn Tuấn Sốp viết, con ước cho gia đình, những người trong gia đình, những người thân yêu của con và đặc biệt là cho hai em của con luôn vững bước trên con đường Chúa đã sai đi. Bạn Đồng Nguyễn viết, mong cho gia đình con mạnh khỏe, yêu thương nhau và nâng cao tinh thần Kitô hữu, sống yêu thương và phục vụ. Bạn Nga Lê viết, xin Chúa thánh hóa và ban phúc lành cho người dân Việt chúng con, nhiều người còn đang lầm than cơ cực, chịu bao sự bất công, sống trong tội lỗi, gia đình ly tán, con cái bất hòa. Xin thương nâng đỡ và tha thứ cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh và sống theo thánh ý của Ngài. Bạn Phú Nguyễn viết, xin Cha cho con học giỏi, hay ăn chóng lớn, cho nội con hết bệnh. Bạn Đào Đặng viết, xin Chúa ban cho gia đình mọi người được mạnh khỏe và bình an, cho con sống đẹp lòng Chúa và làm tròn trách nhiệm của người làm con, của người làm mẹ. Bạn Tịnh Tâm viết, xin cho con nhận ra thánh ý Chúa và xin cho con đủ can trường đón nhận. Bạn Hồng Nhung viết, xin Chúa cho người thân, gia đình, bạn bè được bình an hạnh phúc. Bạn Quang Nguyễn viết, xin mẹ gìn giữ chở che luôn luôn cho cô ấy, người mà con yêu. Con cũng xin Chúa và mẹ chúc phúc lành cho tình yêu của chúng con. Nguyện xin mẹ gìn giữ chở che để tình yêu của chúng con được lớn mạnh. Bạn Khánh Thành viết, con cầu xin Chúa ban ơn bình an, ơn lành và hạnh phúc cho gia đình con. Xin Chúa giúp gia đình con luôn lắng nghe lời Chúa, cho chúng con sống hạnh phúc, cho các con các cháu luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vui tươi. Xin Ngài luôn đồng hành và ở bên con. Bạn Thí Nguyên viết, mong gia đình bình an mạnh khỏe và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Bạn Cherry Xanh viết, mong ước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và yêu thương nhau nhiều hơn. Bạn Giuse Trần viết, con xin được khỏi bệnh và xin cho anh chị em con được bình an. Bạn Một Niềm Hy Vọng viết, bình an và vui khỏe ạ. Bạn Mission Marks viết, nguyện ước tình yêu Chúa Xuân ở cùng chúng con. Bạn KP Phạm viết, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và bình an. Bạn Phung Dương Nghi viết, an bình Chúa ơi. Bạn Long Nguyễn Kim viết, xin bình an của Chúa luôn ở cùng chúng con. Bạn Hằng Phạm viết, mọi người luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, mỗi người mỗi ước nguyện, nhưng dường như đều có những tâm tình rất giống nhau. Xin Chúa nhậm lời và chúc lành cho chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc liên quan tới cung điện của vua Salomon và các vua Do Thái và di tích khảo cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới cung điện của vua Salomon và các vua Do Thái và các di tích khảo cổ. Thưa cha, năm 968, tức 4 năm sau khi lên nối ngôi vua David, vua Salomon khởi công xây đền thờ kính Jahve Thiên Chúa. Công việc xây đền thờ kéo dài 7 năm. Sau khi hoàn tất đền thờ nguy nga tráng lệ, thì nhà vua bắt đầu xây cung điện của mình. Thế thì việc xây cất cung điện tiến hành như thế nào ạ?
Việc xây cất cung điện của nhà vua đã kéo dài 13 năm. Ngày nay nếu có đến thăm Jerusalem, du khách còn có thể thăm hầm đá cách cửa thành Damascus vài trăm thước về phía bên phải khi ra khỏi cổng. Đá xây đền thờ và cung điện của nhà vua đã được lấy từ hầm mỏ này. Nhà vua dùng gỗ bá hương và các loại gỗ quý mua từ Liban cho việc xây cất, nên cung điện được gọi là cung rừng Liban. Chương 7 sách Các Vua 1 trình thuật việc xây cung rừng Liban như sau. Vua đã xây cung rừng Liban dài 50 thước, rộng 25 thước, cao 15 thước, với 4 hàng cột bằng gỗ bá hương. Trần nhà bằng gỗ bá hương, trên các cột có ghép các thanh gỗ bá hương. Trần nhà bằng gỗ bá hương đặt trên 45 chiếc đà, mỗi khoang 15 chiếc, có cột chống đỡ. 3 hàng cửa sổ hàng này đối diện với hàng kia thành bộ 3. Tất cả các cửa và khung cửa đều có 4 cạnh, bên này đối diện với bên kia thành bộ 3. Vua cũng làm hành lang nhiều cột dài 25 thước, rộng 15 thước, và phía mặt tiền hành lang có một mái hiên với tường hoa. Vua còn làm hành lang đặt ngai vàng, là nơi vua xét xử, và cũng là hành lang công lý, được ghép gỗ bá hương từ sàn tới mái nhà. Và cung điện nơi vua ngự cũng như sân bên trong hành lang đều cùng một kiểu như nhau. Còn phòng vua làm cho ái nữ Pharao mà vua đã cưới làm vợ thì cũng giống như các hành lang ấy. Tất cả đều bằng đá phiến, đẽo gọt theo kích thước và xẻ bằng cưa. Bên trong cũng như bên ngoài, từ nền cho tới kèo nhà. Nền nhà lát đá hảo hạng, đá lớn, đá rộng 5 thước và đá rộng 4 thước. Phần trên thì bằng đá quý, đẽo gọt theo kích thước và bằng gỗ bá hương. Chung quanh sân lớn có 3 hàng đá đẽo và 1 hàng ván bá hương. Sân trong đền thờ Gia Vê và tiền đình cung điện cũng vậy.
Nhà vua đã cho trang hoàng cung điện như thế nào thưa cha?
Trình thuật sự giàu sang của vua Salomon, chương 10 sách Các Vua 1 còn cho biết, vua Salomon làm 200 chiếc thuẫn lớn bằng vàng gò, mỗi chiếc thuẫn phải dùng tới 6 ký vàng. Vua còn cho làm 300 chiếc thuẫn nhỏ bằng vàng gò, mỗi chiếc mất 1 ký rưỡi vàng, và vua đặt các thuẫn ấy trong cung rừng Liban. Ngoài ra vua Salomon còn làm một ngai lớn bằng ngà và dát vàng ròng rất tinh vi. Ngai có 6 cấp, phần trên của lưng ngai chạm chỗ đầu bò, hai bên là tay tựa, đứng sát tay tựa có 2 con sư tử và 12 con sư tử đứng trên các cấp ở hai bên. Trong mộ của Pharao Tutankhamon, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một chiếc ngai bằng gỗ dát vàng. Ngai này hiện được trưng bày trong viện bảo tàng Cairo bên Ai Cập. Các vua Syria và Palestina cũng triều cống các vua Assyria nhiều thứ, trong đó có các đồ bằng ngà voi. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn vật dụng bằng ngà voi như thế trong kho hoàng cung của thành phố Nimrud ở mạn nam thành Ninive, trong đó có một loạt các vật để tựa lưng chạm trổ tinh vi và một chân ghế chạm hình chân sư tử. Trong một ngôi mộ trên đảo Sip, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều mảnh gãy của một chiếc ngai bằng ngà, cho phép dựng lại hình thù xưa kia của nó. Các vật dụng như thế thường được dát vàng. Các hình khắc hay chạm trổ cũng cho thấy tay tựa của các ngai dựa trên các con vật đầu người, mình sư tử bên Ai Cập. Chúng cho chúng ta một ý niệm về các con sư tử trang hoàng hai bên ngai của vua Salomon xưa kia.
Sau khi vua Salomon qua đời vào năm 933 trước công nguyên, con của vua là Roboam lên cai trị. Tình hình suy đồi của vương quốc đã bắt đầu ngay khi vua Salomon còn sống. Sau những năm cực thịnh, vương quốc bắt đầu suy yếu. Tại sao vậy, thưa cha?
Việc xây cất đền thánh và cung điện tạo ra cảnh siêu cao thuế nặng, khiến cho lòng dân ta thán oán hận. Trên bình diện tôn giáo, khi về già, vua Salomon bỏ Gia Vê để chiều theo sở thích của 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và nhà vua chạy theo tôn thờ đủ thứ thần ngoại. Các thù địch của vua David và vua Salomon đều nhận ra thế suy yếu đó, nên chờ dịp thuận tiện. Trong số những người phục vụ vua Salomon có Jeroboam, con Nebat, thuộc chi tộc Ephraim. Thấy Jeroboam là người trẻ có nhiều khả năng, vua Salomon trao cho Jeroboam nhiệm vụ điều khiển toàn nhân công của vương quốc. Ngôn sứ Achia báo cho Jeroboam biết, Gia Vê sẽ giật lấy 10 chi tộc của vua Salomon để giao cho ông cai trị. khi biết chuyện vua Salomon tìm giết Jeroboam, nên ông này phải trốn sang Ai Cập lánh nạn. Năm 933 trước công nguyên, vua Salomon qua đời, Roboam là con lên nối ngôi. Jeroboam từ Ai Cập về Israel. Trong đại hội các chi tộc miền Bắc họp tại Sichem có Roboam tham dự, Jeroboam đã trình bày tình trạng sống khốn khổ của người dân và đề nghị vua Roboam giảm nhẹ thuế và mọi ách khổ dịch cho họ đã phải chịu dưới thời vua Salomon. Vua Roboam hẹn sẽ trả lời cho họ trong vòng 3 ngày. Nhà vua họp quần thần và hỏi ý kiến họ. Các kỳ mục đã từng phục vụ vua Salomon khuyên Roboam nên nghe lời đề nghị của Jeroboam, nhưng nhà vua lại nghe theo lời của các người trước đây là bạn trẻ của mình, thay vì giảm bớt thuế má và khổ dịch thì lại gia tăng. Thế là 10 chi tộc miền Bắc ly khai với nhà David và thành lập vương quốc Israel miền Bắc, phong Jeroboam làm vua cai trị họ. Miền Nam do Roboam cai trị gọi là vương quốc Juda. Sau khi ly khai về chính trị, vương quốc miền Bắc cũng ly khai trên bình diện tôn giáo. Vua Jeroboam cho làm 2 con bò mộng bằng vàng, đặt một con tại trung tâm thờ tự Bethel, một con tại trung tâm thờ tự Dan. Vua thiết lập các tế đàn và chọn thường dân phong làm tư tế, trông coi các lễ nghi phụng tự, và lập một lễ vào ngày 15 tháng 8, rồi đích thân tế lễ cho thần bò mộng tại Bethel. Sự phản bội này của nhà vua, quần thần và dân chúng sẽ đưa vương quốc Israel miền Bắc tới chỗ tàn lụi và biến mất khỏi lịch sử vào năm 722 trước công nguyên, khi thủ đô vương quốc miền Bắc là Samaria bị vua Sargon của Assyria đánh chiếm và đốt phá bình địa.
Thế còn vương quốc miền Nam thì ra sao ? Nó có bị đánh phá không?
Liên quan tới vương quốc Juda miền Nam, năm 928 trước công nguyên, vua Ai Cập là Sisak tiến đánh Jerusalem, chiếm đoạt kho tàng trong đền thờ, cũng như kho tàng của hoàng cung, và chiếm đoạt tất cả các khiên thuẫn bằng vàng mà vua Salomon đã làm như kể trong chương 14 sách Các Vua 1. Đây cũng là điều xảy ra cho đền thờ tại Aratu, tức Armenia ngày nay, vào năm 710 trước công nguyên, khi thành này bị một vua Assyri đánh chiếm. Sau vụ này, vua Roboam cho làm các thuẫn bằng đồng thay thế vào đó. Các biến cố này cũng được sách Sử Biên 2 kể lại trong chương 12, dưới nhãn quan của người Do Thái. Còn Pharaoh Sisak thì cử hành chiến thắng trên dân Do Thái bằng cách xây một đền thờ lớn kính các thần Ai Cập. Nhà vua cũng cho khắc trên một bia đá trong sân đền thờ Karnak, với hình một vị vua đang đánh phạt quân thù. Bên cạnh là danh sách các nơi mà đạo binh của vua đã đi qua. Có một vài tên không thể đọc ra nữa, nhưng các tên còn đọc được cung cấp cho chúng ta các tin tức quý báu liên quan tới địa lý lịch sử đất Israel. Có nhiều thành phố được Thánh Kinh Cựu Ước nhắc sơ qua, chẳng hạn như Adam, Penuel, Taanach, nhưng chắc chắn chúng đã là các thành phố quan trọng vì có tên trong danh sách của Pharaoh Sisak.
Bản khắc của vua Sisak có đáng tin cậy không, và nó giúp được gì cho các nhà khảo cổ, thưa cha?
Văn bản như bản khắc của vua Sisak cung cấp cho các nhà khảo cổ các thời điểm quy chiếu đặc thù chính xác, giúp tái dựng lại lịch sử của nhiều thành phố khác nhau. Đạo binh của Pharaoh Sisak đã tạo ra cảnh đổ vỡ và thiêu rụi của một số các thành phố. Tường cũng nên ghi nhận rằng bản khắc của Pharaoh Sisak không phải là một bản tường thuật, nhưng chỉ là một danh sách ghi các tên địa lý, vì thế chúng ta không nên lấy làm lạ khi bản văn không nhắc đến tên vua Roboam của vương quốc Juda bị Pharaoh tiến đánh năm 928 trước công nguyên, cũng không nhắc tới tên vua Jeroboam của vương quốc miền Bắc, cũng như các vị vua tiền nhiệm nổi tiếng là Salomon và David. Dầu sao đi nữa, bản khắc trong đền thờ Karnak của Pharaoh Sisak là một chứng tích khảo cổ và lịch sử quan trọng, giúp kiểm chứng lịch sử Do Thái như được kể lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, đồng thời chứng minh cho sự tính đáng tin cậy của văn bản Kinh Thánh. Kể từ khi vương quốc bị chia đôi, nhiều vua ước ao tái lập một vương quốc hùng mạnh như dưới thời vua David và Salomon, nhưng giấc mộng này sẽ không bao giờ thành tựu. Và từ đó trở đi, lịch sử vương quốc Israel và lịch sử vương quốc Juda thường là lịch sử của các cuộc đấu tranh để duy trì nền độc lập khỏi ảnh hưởng của các nước khác. Sau cuộc đánh chiếm của Pharaoh Sisak, vương quốc Israel miền Bắc kéo dài thêm 200 năm nữa, cho tới năm 722 trước công nguyên thì bị vua Sargon của Assyria triệt hạ. Thủ đô là Samaria bị tàn phá bình địa và dân chúng bị đẩy sang Ninive. Vương quốc Juda miền Nam còn tồn tại thêm 140 năm nữa, cho tới khi bị vua Babylonia là Nabucodonosor đánh chiếm và tàn phá năm 587 trước công nguyên. Vua quan và dân chúng bị lưu đày sang Babylonia.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài các cuộc hành hương thời Trung Cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, lịch sử các cuộc hành hương thời Trung Cổ vô cùng ý nghĩa bởi vì chúng đã ghi dấu một cách sâu đậm nền văn minh của thời đại này. Chính vì thế, học giả Brazioli đã viết rằng Âu Châu nảy sinh từ các cuộc hành hương. Trong một thời đại mà Kitô giáo sát cánh với một thế giới đe dọa khép kín trong chính mình, trong một hệ thống phân tán mỏng, một đảng bị bao vây bởi áp lực của Hồi giáo, đảng khác bị chặn đứng bởi các vùng đất và đại dương chưa được biết tới. Các cuộc hành hương đã phát triển một tinh thần quốc tế, giúp duy trì sống động các tương quan giữa các dân tộc khác nhau, bằng cách thắng vượt các hàng rào xa xôi cách trở và mọi chướng ngại, với một sức sinh động không thể tin được, và bằng cách thăng tiến và dưỡng nuôi sự hiểu biết các tương quan giữa các giáo hội khác nhau, thắng vượt sự cô lập của nhiều miền khác nhau. Qua các nẻo đường của Âu Châu, các dân tộc gốc Germanic đã duy trì được, trong một nghĩa nào đó, tinh thần du mục của họ bằng cách biến đổi nó. Kitô giáo Tây Phương và các nền văn minh Âu Châu đã liên kết các giá trị chung. Các giáo hội địa phương đã tạo thành một mạng lưới đôi khi chặt chẽ để trợ giúp các người hành hương đi ngang qua đó. Thời Trung Cổ đã là thời vàng son của các cuộc hành hương. Hình vẽ người hành hương đi bộ là phần của phong cảnh hội họa thời Trung Cổ, một thời đại có nhiều các cảnh trái nghịch giữa con người, với các ánh sáng và các dã man, bạo lực và sám hối, thần bí và tàn ác. Cuộc hành hương nằm giữa các yếu tố diễn tả hay nhất linh hồn và cách con người thời đó sống các lý tưởng Kitô. Với một năng lực kích động và cảm xúc, cũng như bản năng du mục và lang thang, các chiến binh, các người hành hương, các thương gia, các người làm xiệc và các giáo sĩ tu sĩ liên tục di chuyển và vượt qua các chặng đường xa xôi gây kinh ngạc. Ý niệm về nơi ở vượt thoát tâm thức của nhiều người thời Trung Cổ. Cuộc hành hương tưởng thưởng làm thỏa mãn và thăng tiến các khát vọng nền tảng của con người cũng là các khát vọng chung của các dân tộc trẻ trung, yêu thích phiêu lưu mạo hiểm, thèm khát các cảm quan và hiệu quả. Và cần có các xúc cảm mạnh, cầu nguyện với các tiếng khóc và kêu than. Nếu phong trào hành hương đã có tầm mức rộng lớn, sâu đậm và tính cách mà biết bao nhiêu văn bản và đài kỷ niệm gợi lên, nó đã thực sự tạo thành một trong những yếu tố nền tảng của tôn giáo bình dân, và đương nhiên là các lý do của nó đã không phải là tình cờ.
Sau đây là một số các đặc thái của phong trào hành hương thời Trung Cổ. Có một loạt các biểu lộ của việc hành hương đã được loan báo trong thời gian trước đó và được phát triển thành các hình thái đặc trưng của nó. Trước hết là tinh thần khổ hạnh. Một trong các khía cạnh rõ ràng nhất của các cuộc hành hương, nhất là trong thời đầu Trung Cổ, là việc tìm kiếm sự cứu rỗi trên lộ trình của sự đầy ải, cả việc đầy ải kéo dài qua các hiểm nguy và hy sinh như lý tưởng của sự khổ hạnh. Theo Chúa Kitô trần trụi là bắt chước cuộc sống lang thang của Ngài. Người ta đi tới chỗ trực giác một sự song song với phép rửa và coi nó như là một việc trở lại với sự trong sạch nguyên thủy và như là một tiến trình tái sinh tinh thần. Đặc thái thứ hai của phong trào hành hương thời Trung Cổ là việc rao giảng lưu động. Lý tưởng của việc truyền giáo rao giảng tin mừng sẽ khiến cho phong trào hành hương có một chiều kích phong phú mới. Đường hướng này sẽ được Thánh Columban thăng tiến giữa thế giới Dantu Island hồi thế kỷ thứ 7. nó sẽ được tiếp tục bởi các tu sĩ dòng anh em thuyết giáo, tức là dòng Đa Minh, trong hai thế kỷ 12-13. Đặc thái thứ ba của phong trào hành hương thời Trung Cổ là viếng thăm các đền thánh. Tính tò mò của tín hữu đã làm nảy sinh ra việc đi hành hương đây đó, đôi khi kèm với ước muốn tìm hiểu có tính cách lịch sử, địa lý và văn hóa. Người ra đi hành hương để xem các đền tài di tích mà lòng đạo đức và nghệ thuật đã xây dựng tại một nơi mà hành động của Thiên Chúa đã biểu lộ, hay có các thánh tích của các tông đồ, các vị tử đạo và các thánh được ơn chữa lành các tật bệnh, hay tại những nơi kỷ niệm cuộc đời và các hoạt động của các ngài. Với các biến chuyển lịch sử gắn liền với việc Hồi giáo chiếm đóng thánh địa vào thế kỷ thứ 6, cuộc hành hương tới Jerusalem và các nơi thánh, cho dù có xa xôi hiểm trở, đã làm nảy sinh ra các đạo binh thập tự, là các cuộc hành hương có vũ trang cho phép Kitô hữu viếng thăm mộ Chúa Kitô mà không bị cản trở sách nhiễu.
Năm 1095, Đức Giáo hoàng Urbano II ban ơn toàn xá cho các đoàn quân thập tự. Trong các đoàn người đông đảo nghèo túng và các người vũ trang sang Palestina, thật khó mà phân biệt giữa người thuộc quân thập tự chinh và người hành hương. Từ hai thế kỷ 14 và 15 trở đi, nhất là nhờ các tu sĩ dòng Francisco hèn mọn, là những người đã trực giác sự cần thiết phải trông coi săn sóc các nơi thánh tại Palestina và trợ giúp tín hữu hành hương, các cuộc hành hương thánh địa có tính cách cộng đoàn. Lộ trình hành hương Jerusalem sẽ đi theo một trật tự hành hương đích thật. Từ từ các cuộc hành hương tập trung vào các nơi liên quan tới cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nhưng ý nghĩa cánh chung của Jerusalem sẽ vẫn luôn luôn sống động. Tại Roma, người ta đến hành hương để kính viếng ký ức hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và cầu nguyện trên mộ của hai vị trong đền thờ thánh Phêrô và đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Cuộc hành hương Roma từ từ trở thành quan trọng bên Tây Phương, y như cuộc hành hương đến Jerusalem. Trong khi tại các thành phố khác, tín hữu hành hương kính viếng một vị tử đạo hay một vị thánh của thành phố, thì tại Roma, các chặng hành hương bao gồm nhiều nơi thánh, từ các nghĩa trang cổ Kitô, tức các hang tọa đạo, cho tới các vương cung thánh đường, các chặng kính viếng các vị tử đạo. Vì Roma đã là nơi có nhiều Kitô hữu tử đạo trong các thế kỷ bách hại Kitô giáo. Chính vì thế tín hữu kéo về hành hương Roma rất đông, đặc biệt các Kitô hữu từ các nước nói tiếng Anh nổi tiếng có lòng sùng mộ thánh tích các vị tử đạo. Sau thời gian suy giảm trong các thế kỷ sắt, tức hồi thế kỷ 16-17, khi có các cuộc chiến tôn giáo giữa các Kitô hữu, các cuộc hành hương lại nở hoa với các năm thánh, thường là thời gian giúp các tín hữu sốt sắng sống đạo, nhưng với mục đích được các ơn toàn xá. Cả khi các nguồn gốc của đền thánh có bị bao trùm trong mầu nhiệm đi nữa, đền thánh Giacobbe thành Compostella đặc biệt nở hoa trong các thế kỷ từ thứ 9 tới 16. Chính từ đây đã khởi đầu công cuộc tái chiếm Tây Ban Nha của Kitô giáo. Mặc dù nó nằm trong vùng đất Galatia xa xôi, ban đầu nằm dưới quyền thống trị của người Hồi giáo, đền thánh lớn lên và trở thành nổi tiếng trong toàn Âu Châu. Nó đạt tột đỉnh vào thế kỷ 12 khi nảy sinh và phát triển một mạng lưới các nhà trọ cho khách hành hương, đến từ bốn lộ trình hành hương nổi tiếng là Tolosana, Podensis, Lomovicensis và Turonensis.
Bốn lộ trình quy tụ lại với nhau ở Puente la Reina bên Tây Ban Nha, làm thành con đường Frances đưa tới Santiago de Compostela. Lộ trình thứ nhất khởi hành từ thành phố Acre, đi qua nhiều nơi tuyệt đẹp như Saint-Gilles, Montpellier, Toulouse và Somport. Lộ trình thứ hai bắt đầu từ Puy-en-Velay, hướng về Conques và Moissac. Lộ trình thứ ba khởi hành từ Vézelay và lộ trình thứ tư bắt đầu từ thành Tours hướng về Saint-Jean-d'Angély và Bordeaux. Cả bốn lộ trình đều mang đầy các dấu vết lịch sử, văn hóa và giá trị tu đức. Ngày nay, lộ trình Tolosana hành hương đến đền thánh Giacobbe thành Compostela được ghi dấu với bảng chỉ đường có chữ GR653. Toàn lộ trình dài 700 cây số. Khi tới đèo Sompo, lộ trình Tolosana hiệp làm một với lộ trình Aragonese và vào Navarra, nơi bắt đầu lộ trình Frances. Con đường này gồm hai chiều, nghĩa là hướng về Santiago và về Roma. Hiện nay nó được mở cho các người hành hương phía nước Pháp cho tới các dãy núi Al-Monginevro và trong phần biên giới với vùng Liguria hướng tới Italia. Đây là một con đường bao gồm nhiều cảnh được ghi trong gia tài thế giới được Liên Hiệp Quốc thừa nhận năm 1998. Khó mà có thể ghi nhận hết các lý do của sự lựa chọn này. Lộ trình dành cho người đi bộ hay đi xe đạp chạy quanh co qua các làng mạc thôn xóm đầy màu sắc thơ mộng của vùng Địa Trung Hải, cũng như các cảnh hoang dã của vùng Camargue, các dấu vết lịch sử quá khứ của đế quốc Roma, các dồi đốc với các vườn nho trải dài mút chân trời, cầu quỷ và đan viện Saint-Guilhem, công viên thiên nhiên vùng Languedoc thượng, gia tài và nghệ thuật ẩm thực cũng như sự tiếp đón hiếu khách đối với các người hành hương. Trên lộ trình hành hương này, Cluny đã nắm giữ một vai trò quan trọng. Vào thế kỷ 14, trong các năm thánh Jacobe, số tín hữu hành hương quy tụ về đây rất đông đảo. Tuy nhiên, phong trào cải cách đã lan tràn trong các nước có nhiều tín hữu hay đi hành hương tới đền thánh Jacobe thành Compostela, khiến cho thói quen bình dân tốt lành này suy sụp rất nhiều.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.